Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách ông Job, chúng ta có thể nhận ra bốn mấu điểm thần học chính về Thiên Chúa, các thiên thần, con người và nỗi khổ đau. Trước hết là quan niệm về Thiên Chúa trong sách ông Job. Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất, đấng tạo dựng nên muôn loài muôn vật, là Chúa của mọi sự và điều khiển mọi sự. Trong chương 5, tác giả miêu tả Thiên Chúa như sau. Người làm ra những điều vĩ đại khôn giò khôn thấu và những điều kỳ diệu vô vàn vô kể. Người khiến mưa rơi trên mặt đất và đổ tràn nước xuống nương đồng. Thiên Chúa điều khiển mọi hiện tượng trong vũ trụ, cho tuyết rơi, mưa rào, gió thổi, làm cho nước băng giá và đông đặc, rồi cho nước bốc hơi thành mây lang thang khắp chốn. Người còn cho chớp lóe từ mây. Mọi sự đều tuân lệnh người. Thiên Chúa là Chúa của vũ trụ. Người chuyển núi rời non mà chúng không hay, người lật nhào chúng trong cơn thịnh nộ, người làm rung chuyển móng nền cõi đất và cột trụ của nó phải lung lay. Người ra lệnh là mặt trời không mọc, người niêm ấn trên các vì sao, duy mình người trải rộng các tầng trời, đạp lên trên ba đảo biển cả. Người làm ra hùng tinh, lạp hộ, chòm sao Mão và tinh tú phương Nam. Người làm nên những điều vĩ đại khôn giò và những điều kỳ diệu không đếm xuể. Chính vì Thiên Chúa quyền uy như thế, nên người cũng là đấng con người không thể đạt tới được. Này có sang đông, tôi sẽ chẳng thấy người, đi sang đoài cũng không gặp được. Tôi lên bắc để tìm người cũng không thấy, có xuống nam người vẫn biệt tăm. Quả thật, Thiên Chúa là đấng siêu việt ngàn trùng, sự tuyệt hảo của người cao hơn các tầng trời. Liệu anh làm gì được? Sâu thẳm hơn âm phủ, hỏi anh biết được gì? Trải dài hơn cõi đất, rộng hơn cả biển sâu. Ý muốn toàn năng của người thực hiện những gì người muốn, không ai có thể cấm cản được người. Người quyết định rồi, ai là người đổi ý? Điều lòng người muốn, ắt người sẽ thi hành. Quả thật, người thực hiện phán quyết về tôi, cũng như bao quyết định khác như vậy. Khi hiện ra nói chuyện với ông Job, Thiên Chúa đưa ra các câu hỏi liên quan đến những công trình của người trong việc tạo dựng và điều khiển vũ trụ với tất cả mọi hiện tượng xảy ra trong thiên nhiên. Và dĩ nhiên là ông Job đã không trả lời được câu nào. Trước các công trình đó của Thiên Chúa, con người chỉ là cát bụi, bé bỏng và vô nghĩa. Thiên Chúa khiến cho thế giới tràn đầy các kỳ công phản ánh sự khôn ngoan và toàn năng của người. Trí khôn bé nhỏ của con người chỉ có thể hiểu biết được một chút vành ngoài. Tuy quyền năng và siêu việt như thế, nhưng Thiên Chúa lại là đấng đặc biệt gần gũi yêu thương và bênh đỡ những người bé nhỏ yếu đuối. Ngài nâng người hèn mọn lên, bênh vực kẻ yếu hèn và phá vỡ mưu đồ của kẻ quyền thế quỷ quyệt, tinh khôn theo thói đời. Kẻ mọn hèn, người cất nhắc lên, kẻ phiền muộn, người đặt ở nơi cao an toàn. Mưu đồ của hạng tinh khôn người phá vỡ, khiến tay chúng chẳng làm nên công trạng gì. Người bắt kẻ khôn ngoan bằng chính những xảo kế của chúng, và đi trước mưu toan của phường quỷ quyệt. Giữa ban ngày chúng rơi vào bóng tối, ngay chính ngọ chúng mò mẫm như lần bước trong đêm. Người cứu kẻ yếu hèn khỏi lưỡi gươm, khỏi tay người quyền thế. Bây giờ kẻ nghèo khó lại bừng lên niềm hy vọng, và phường tội lỗi chẳng còn dám hé môi. Đây là nền thần học đảo ngược tình thế trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như trong Tân Ước, và sẽ được Đức Maria nhắc lại trong Kinh Magnificat. Thiên Chúa là đấng đảo ngược tình thế, nơi người có cả khôn ngoan lẫn sức mạnh, mưu lược cũng như tài thông hiểu đều thuộc về người. Người phá hủy chẳng ai xây lại được, người giam cầm không có ai cứu thoát nổi. Người giữ nước lại, trời liền hạn hán. Người thả nước ra, đất bị tan hoang. Nơi người có cả dũng lực lẫn tài trí, kẻ lầm lạc cũng như người gây ra lầm lạc đều ở trong tay người. Người bắt các mưu sĩ phải đi chân đất, làm cho các thẩm phán phải ra điên rồ. Người bỏ gỡ cân đai của vua chúa và bắt họ phải dùng khố thắt lưng. Người bắt các tư tế phải đi chân đất, người lật đổ những kẻ quyền uy. Người làm cho nhà hùng biện mất cả tài ăn nói, cho bậc lão thành chẳng còn óc biện phân. Người đổ nhúc nhơ xuống hàng quyền quý, và nới lỏng dây lưng cho quân bạo tàn. Người vạch trần những tối tăm bí ẩn, phơi bày bóng tối từ thần ra ánh sáng. Người làm cho các dân lớn mạnh rồi tiêu diệt, để cho bành trướng rồi bắt phải lưu vong. Người làm cho các thủ lãnh của dân ra ngu muội, bắt phải lang thang trong sa mạc không lối thoát. Chúng mò mẫm trong tăm tối bịt mù, lảo đảo như người thấm men say. Các tên gọi gán cho Thiên Chúa là các tên gọi thời tổ phụ El, Eloa, Elohim, Saddai. Tên gọi Giave là tên gọi Thiên Chúa của giao ước Sinai, không bao giờ xuất hiện trên môi miệng của những người không phải là tín hữu Do Thái. Các tên gọi thời các tổ phụ ám chỉ bản chất thiên linh nói chung, nhưng không có các đặc thái của mặc khải Mô-xê. El ám chỉ tất cả những gì mà truyền thống tôn giáo của vùng Trung Đông cổ coi là uy nghi, tinh tuyền và sâu đậm nhất. Đó là Thiên Chúa mạnh mẽ, đấng tạo dựng và thống trị mọi yếu tố của sự sống và thời gian. El cũng ám chỉ Thiên Chúa ngôi vị của các tổ phụ, đấng nói năng và bước vào cuộc đối thoại với con người và trả lời con người. Một Thiên Chúa trung thành với các lời đã hứa, với các người được tuyển chọn và dòng dõi họ. Eloa là một tên gọi cổ xưa được dùng 41 lần trong sách Ông Dốt trên tổng số 57 lần trong toàn Kinh Thánh Cựu Ước. Nó xuất hiện trong các văn bản trang trọng của lời chúc tụng và lời cầu nguyện. Elohim là tên gọi số nhiều diễn tả sự toàn vẹn và uy nghi. Saddai là tên gọi có nguồn gốc không rõ ràng, được các tổ phụ dùng để gọi Thiên Chúa là đấng sau này sẽ tự tỏ hiện cho ông Mô-xê như là Giave. Ông Giốp và ba người bạn của ông không phải là người gốc Do Thái, áp dụng các tên gọi này cho Thiên Chúa duy nhất được dân Israel tôn thờ. Nhân danh tất cả mọi người, họ thưa chuyện với Thiên Chúa được dân Israel biết tới, và họ liên hệ với Thiên Chúa vì sự kiện duy nhất là các thụ tạo của người. Qua đó, chúng ta không thể không cảm phục tinh thần đại kết rất rộng rãi của tác giả thánh. Các liên tưởng tới các ý niệm thần thoại bình dân chỉ là các hình thái văn chương, không làm lu mờ thuyết nhất thần có màu sắc đặc thù Do Thái. Trong một vài văn bản cũng xuất hiện một quan điểm cổ xưa về thần linh, đồng hóa thần linh với một quyền lực đối nghịch, tấn kích con người một cách bất thình lình và quật ngã con người với quyền lực chưa từng thấy. Chẳng hạn chương 16 câu 12 viết, tôi đang sống yên ổn thì người đánh tôi, nắm lấy gáy tôi mà bẻ gãy, rồi dựng tôi lên làm bia mà bắn. Hay người nắm lấy áo tôi thật chặt, siết vào tôi như cổ áo dài. Người quẳng tôi vào đống bùn nhơ, khiến tôi trở nên như tro bụi. Chương 30 câu 18 và 19. Thiên Chúa đả thương con người và làm đảo lộn nơi con người chứng tá lương tâm của nó. Nếu con có tội thì khốn cho con, mà nếu có công chính, con cũng chẳng dám ngẩng đầu, tùy hổ đầy tràn, lỗi lầm chồng chất. Nếu con ngẩng đầu thì khác nào sư tử, ngài liền săn đuổi con, ngài hạ nhục con để bày tỏ uy quyền. Nhằm cáo tội con, ngài đưa hết lý này đến lý khác, nhằm chống lại con, ngài không ngớt khơi dậy cơn phẫn nộ, nhằm bao vây con, ngài đưa thêm nhiều đoàn quân mới. Chương 10 câu 15 và 16. Và Thiên Chúa tiêu diệt hết mọi người, tất cả đều như nhau, vì thế tôi mới bảo, đứa gian ác cũng như kẻ vẹn toàn, chính người tiêu diệt hết. Chương 9 câu 22. Trong một số văn bản khác, tác giả lại nêu bật hình ảnh của Thiên Chúa, bản vị và tốt lành, đấng tỏ lộ các ý muốn của Ngài, áp đặt các đòi buộc luân lý, trả thù cho các tôi tớ Ngài và bảo vệ đạo đức bị sỉ nhục. Thiên Chúa có tương quan thân tình với con người, soi sáng nó và che chở nó. Ngay trong chương đầu tiên, sách Ông Dốt đã cho thấy Thiên Chúa ngự giữa triều thần thánh trên trời và các nhân vật nhiệm mầu bao quanh Ngài được gọi là các con cái của Thiên Chúa. Các vị là quần thần danh dự của Ngài và có nhiệm vụ làm cố vấn và sứ giả. Các vị cao trọng hơn con người, nhưng cũng có các bất toàn. Ông Eliphaz nói với ông Job, chẳng lẽ người phàm công chính hơn Thiên Chúa? Chẳng lẽ con người lại thanh sạch hơn đấng dựng nên mình? Anh hãy xem, ngay các tôi tớ của người còn không tin tưởng, người bắt lỗi cả các thiên sứ của người. anh cứ gọi xem liệu có ai trả lời anh chăng? Trong số các thánh, anh hướng về vị nào? Phàm nhân là gì để tự cho mình là thanh sạch, và đứa con do người phụ nữ sinh ra là gì để tự cho mình là công chính? Ngay các thánh của người, Thiên Chúa còn không tin tưởng, ngay các tầng trời cũng chẳng thanh sạch trước mắt người, huống chi con người ghê tởm và hư đốn, con người chuyên làm điều gian ác như uống nước lã. Trước nhan Thiên Chúa, phàm nhân cho mình là công chính thế nào được, và đứa con do người phụ nữ sinh ra làm sao dám coi mình là thanh sạch? Này, trước mắt Thiên Chúa, ngay cả ánh trăng cũng lu mờ và tinh tú cũng không thanh sạch, thì phương chi là người phàm, chẳng qua chỉ là giòi bọ, và con người cũng chỉ thuộc loại sâu. Chương 25, câu 4 đến câu 6. Các tôi tớ ấy của Thiên Chúa có nhiệm vụ làm trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Trong số các con cái Thiên Chúa ấy, có một vị có nhiệm vụ thử thách loài người và tố cáo họ trước mặt Thiên Chúa. Đó là Satan, kẻ thù của con người. Satan không tin vào lòng nhân lành và khả năng kính yêu Thiên Chúa một cách vô điều kiện của con người. Và chính vì thế mới xảy ra cuộc thách đố giữa Satan và Thiên Chúa, khiến cho ông Job bị mọi khổ đau khốn khó, nhưng ông không biết sự kiện này.